Khí vũ trụ, chương 17, Lam tiểu bố muốn thứ đồ vật. Góc truyện audio.com. Chương 17, Lam tiểu bố muốn thứ đồ vật. Vọng Giang lộ khoảng cách Tân Thành Lý Công Đại học còn có chút khoảng cách. Lam tiểu bố sớm cứ tới đây rồi. Hắn trước đuổi theo địa điểm, không đúng đích lời nói, cũng có thời gian trở về. Đây là một đầu không tính phồn hoa cũng không tính là tiêu điều lão phố. Lão hai bên đường mọc lên san sát như rừng lấy có chút niên đại môn điếm cùng lão lâu. Lam tiểu bố một đường đi qua, phát hiện vô luận hắn như thế nào tìm kiếm. Vọng Giang lộ cuối cùng một cái cửa số cũng là số 290. Nơi nào đến số 291. Không cam lòng, Lam tiểu bố tại số 290 chung quanh tìm nhiều lần. Vẫn không có trông thấy số 291 bóng dáng. Hắn đang muốn tìm số 290 chủ tiệm hỏi thăm thời điểm. Lại trông thấy một gã mặc màu đen áo khoác nam tử đi tới số 290 cửa ra vào. Sau đó đốt lên một cây nhang yên. Lam tiểu bố vô ý thức ngừng lại. Số 291 hiển nhiên là có chút đặc thù. Nếu như hắn như vậy đến hỏi, có phải hay không nói cho người khác biết hắn là một cái vừa mới đạt được thiên âm đấu giá tạp bài nhân vật mới. Lam tiểu bố điềm nhiên như không có việc gì ly khai. Đi đến xa hơn chỗ một quán ăn nhỏ kêu vài món thức ăn cùng một chai bia. Hắn phán đoán nếu như mình trong tay thiên âm tạp bài không phải giả mạo lời nói, cái kia thiên âm đấu giá nhất định ở cái địa phương này. Đã ở cái địa phương này, hắn tựu không cần trở về chờ Thương Vĩ, bởi vì Thương Vĩ tất nhiên sẽ lại tới đây. Một giờ đi qua, Lam tiểu bố phát hiện cái kia mặc màu đen áo khoác nam tử còn đang hút thuốc lá thời điểm. Đã biết rõ chính mình coi chừng đúng. Cái kia màu đen áo khoác tuyệt đối có vấn đề. Nếu không rút tí hơi khói cần hơn một giờ. Giờ phút này Lam tiểu bố quyết tâm phải ở chỗ này chờ Thương Vĩ tới. Chờ Thương Vĩ đã tới, hắn tự đi theo Thương Vĩ đằng sau. Vô luận số 291 che giấu ở địa phương nào. Muốn đi số 291. Muốn theo trước mắt hắn qua. Lại là một giờ đi qua. Hắc Phong Y nam tử không có đi. Thật ra khiến Lam tiểu bố đã nhìn ra một ít mánh khóe. Có hơn 10 cá nhân tiến nhập một cái tư nhân dưới mặt đất bãi đỗ xe. Làm cho Lam tiểu bố nghi hoặc chính là, những người này tiến vào bãi đỗ xe, cũng không phải lái xe đi vào, mà là đi tới. Để cho nhất Lam tiểu bố hoài nghi chính là, những đi vào này người, đại đa số đều đeo khẩu trang, hoặc là đeo đại kính râm cùng mũ. Cái kia bãi đỗ xe Lam tiểu bố trước khi cũng nhìn thấy qua. Ghi chính là tư gia bãi đỗ xe. Hơn nữa bên cạnh còn có đánh dấu. Tạm dừng sử dụng, bãi đỗ xe là bên ngoài là mở ra. Không có đại môn, ngược lại là tiến vào bãi đỗ xe sau bên trong. Giống như có một cái đại môn. Một chai bia một người uống hơn 2 giờ. Lại lưu lại đi cũng không hợp thích lắm. Lam tiểu bố kết liễu sổ sách. Đồng dạng là mang lên trên khẩu trang cùng kính râm. Đi về hướng này cái tư ra bãi đỗ xe. Lam tiểu bố trải qua số 290 thời điểm. Rõ ràng cảm nhận được xuyên Hắc Phong Y nam tử ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Tuy nhiên hắn không quay đầu lại nhìn. Nhưng võ giả trực giác làm cho hắn cho là mình không có cảm ứng sai. Thẳng đến Lam tiểu bố chuyển tiến cái kia tư ra bãi đỗ xe. Hắc Phong Y nam tử cũng không có ngăn lại hắn. Tiến vào mở ra bãi đỗ xe về sau. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Bãi đỗ xe mặt cửa lớn không có người trông coi. Nhưng cửa đang đóng. Hơn nữa cái này môn không phải tầm thường ga ra cái chủng loại kia áp cán. Mà là cửa sắt đều có chút gì dấu vết loang lỗ rồi. Ngay tại Lam tiểu bố nghi hoặc thời điểm, hắn nhìn thấy một cái quét thẻ địa phương. Lam tiểu bố cơ hồ là không có nửa điểm do dự. Trực tiếp lấy ra cái kia trương thiên âm đấu giá tạp trà thoáng một phát. Tích, một tiếng, thiết cửa mở ra rồi. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Phán đoán chính xác, thiết cửa vừa mở ra. Lam tiểu bố đã nhìn thấy một cái số bài. Vọng Giang lộ số 291. Trong lòng của hắn thầm mắng. Cái này phải có bao nhiêu não hồi động, mới có thể đem số bài vật che chắn tại phía sau cửa sắt. Phía trước là một đầu 2.3 mét rộng xi măng đường, xi măng lộ xuống nghiêng, một mực kéo dài xuống dưới. Lam tiểu bố đi đại khái hơn 10 mét thời điểm, bên cạnh xuất hiện một cái cửa hông. Cứ việc xi măng lộ vẫn còn kéo dài, nhưng Lam tiểu bố không chút do dự chuyển hướng cửa hông. Cái này hoàn toàn là một loại trực giác. Lam tiểu bố cảm giác xa hơn trước hẳn là thật sự ga ra rồi. Cái này cửa hông có lẽ mới là hắn đi địa phương. Quả nhiên, tiến vào cửa hông về sau, lại là một đạo quét thẻ môn. Lam tiểu bố lần nữa dùng thiên âm đấu giá tạp loát mở cánh cửa này. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên trở nên bất đồng. Một đầu hồng sắc thảm trực tiếp kéo dài đến một cái căn phòng thật lớn. Dù là Lam tiểu bố không có tham gia qua đấu giá hội, hắn chỉ cần quét mắt một vòng, cũng biết cái này đại sảnh tựu là đấu giá sảnh. Môn tả hữu cạnh góc đều có người đứng đấy. Những người này không có một cái nào tiến lên đây hỏi thăm Lam tiểu bố cùng ngăn cản Lam tiểu bố. Đại sảnh chỗ ngồi rất nhiều, đều là ghế dài hình thức, xem ra hẳn là tùy tiện ngồi. Phía trước vào bộ phận người, có chút cũng không có ngồi xuống, có mấy cái quen thuộc ở một bên trò chuyện cái gì. Lam tiểu bố cũng không có tiến vào ghế dài, hắn đồng dạng đứng ở một góc, hắn đang đợi Thương Vĩ tới. Cứ việc chung quanh nơi này cất giấu hộ vệ rất nhiều, Lam tiểu bố đứng tại nơi này lại không có một người bên trên đến quấy rầy. Người lục tục ngo ngoe tiến đến. Một ít người bắt đầu an vị. Đấu giá đại sảnh rất nhanh an vị nhất thời nửa khắc. Lam tiểu bố chằm chằm vào từng cái người tiến vào. Hắn tin tưởng dù là Thương Vĩ cùng hắn cải biến dung mạo, hắn cũng có thể nhận ra. Lại qua hơn nửa canh giờ, Lam tiểu bố nhìn thấy Thương Vĩ. Thương Vĩ đồng dạng đeo kính râm cùng khẩu trang. Quần áo đổi thành một bộ màu cà phê quần áo thoải mái. Dù là mặt không có lộ ra nửa điểm, Lam tiểu bố trông thấy hắn lần đầu tiên vẫn là nhận ra được. Đi tại Thương Vĩ phía trước chính là một cái dáng người rất cường tráng trung niên nam tử. Nam tử này dung mạo không có che khuất, mặt mọc đầy râu. Lam tiểu bố chờ Thương Vĩ theo bên người đi qua về sau. Lúc này mới đi theo Thương Vĩ sau lưng. Tới đây cái đấu giá hội là tạm thời nảy lòng tham. Hoặc là nói nếu như không là vì Thương Vĩ muốn tới lời nói, Lam tiểu bố thậm chí đều không nhất định hội tới nơi này. Trên người hắn căn bản cũng không có tiền. Đến đấu giá hội cũng chỉ là nhìn xem. Đi theo Thương Vĩ cùng lên, tự là muốn đợi đấu giá hội sau khi kết thúc, theo dõi đến trong nhà hắn đi. Thương Vĩ vì cái gì có thể ngắn ngủn 2 năm tu luyện tới tiên thiên? Trước khi Lam tiểu bố đối với cái này còn không có bao nhiêu khái niệm. Hiện tại hắn bắt đầu tu luyện về sau, trong nội tâm khẳng định cái này 100. Có bí mật, xem ra cái kia mặt mọc đầy râu ra hỏa, có lẽ tự là Thương Vĩ chính là cái kia hùng thúc rồi. Lam tiểu bố chờ Thương Vĩ cùng Hùng thúc nhập tọa về sau, lúc này mới ở phía sau hàng ghế dài bên trên ngồi xuống. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Lam tiểu bố ngồi ở phía sau hai người. Nghe cái kia chòm râu dài hướng Thương Vĩ nói cái này một ít thiên âm đấu giá sự tình. Còn có đến rồi nào danh nhân đại gia. Đồng thời hắn cũng bắt đầu đối với thiên âm đấu giá có đi một tí hiểu rõ. Thiên âm đấu giá là toàn cầu cấp cao nhất đấu giá hội. Mỗi lần đều sẽ xuất hiện toàn cầu chú mục chính là bảo vật. Thiên âm đấu giá cũng phân là đẳng cấp. Cấp độ S thiên âm đấu giá đã xem như rất cao. Cho nên đêm nay nhất định có thể xuất hiện thứ tốt. Có thể tới đến thiên âm đấu giá, đều là khắp nơi có uy tín danh dự nhân vật. cũng không phải là đơn thuần có tiền có thể vào. Cái gì Dạ Minh Châu, Nam Phi thất thải toàn, tăng thọ dược loại bảo vật, đều từng xuất hiện tại thiên âm đấu giá bên trên. Lam tiểu bố còn nghe mùi ngon thời điểm, đại sảnh đèn bỗng nhiên ảm đạm xuống. Chỉ có một nhúm nhu hòa đèn chiếu sáng vào trên đài đấu giá. Trên đài đấu giá xuất hiện một gã dáng người cao gầy xuyên lấy sườn xám nữ tử. Giờ phút này Lam tiểu bố mới phát hiện, đấu giá đại sảnh không biết lúc nào lên một lượt tòa bảy thành đã ngoài rồi. Cái này làm cho Lam tiểu bố suy đoán lúc trước hắn phán đoán sai lầm. Cái này đấu giá hội cửa vào có lẽ không chỉ hắn vào cái kia một cái. Sườn xám nữ tử mặt mỉm cười, hoan nghênh thiên âm bằng hữu cũ đi vào lần này đấu giá hội. Kỳ thật thiên âm cấp độ S đấu giá có rất ít cùng hôm nay như vậy. Tuyên bố tin tức mới một ngày thời gian, đấu giá mà bắt đầu rồi. Rất nhiều người bằng hữu cũ đều có chút khó hiểu. Ta cũng đại biểu đấu giá phương ở chỗ này giải thích thoáng một phát. Thiên âm đấu giá lần này đấu giá sau khi kết thúc, trong một năm đêm sẽ không lại tổ chức đấu giá hoạt động. Những lời này nói ra về sau, phía dưới thấp giọng nghị luận tựu nhiều hơn. Lam tiểu bố nghe được có người nói, thiên âm đấu giá một năm ít nhất là 6 lần, đôi khi hay vẫn là 12 lần. Lần đấu giá này về sau, trong vòng một năm đều không có đấu giá hoạt động. Tựa hồ có chút không giống tầm thường a, sườn xám nữ tử cũng không có tiếp tục giải thích, mà là nói ra, vì tiết kiệm mọi người thời gian, đấu giá hiện tại bắt đầu. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá là một bộ Trương Hồng tiệm hành đồ. Có lẽ có người không biết Trương Hồng. Ta giới thiệu sơ lược thoáng một phát. Trương Hồng là Minh Triều chứ danh họa sĩ. Nhất thiện sơn thủy, này đồ giá quy định 50 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Lam tiểu bố không có tham gia qua đấu giá hội, nhưng cũng biết một ít đấu giá thưởng thức. Dưới bình thường tình huống, đấu giá phương có lẽ cố gắng tuyên truyền cạnh tranh phẩm giá trị mới có thể đánh ra giá cao mới là. Mà cái này sườn xám nữ tử gần kề giới thiệu thoáng một phát tác giả đích niên đại cùng am hiểu. Tựu đã xong, càng làm cho Lam tiểu bố thật không ngờ chính là, cái này bức họa vậy mà tranh mua người rất nhiều. Cuối cùng bị người dùng 176 vạn giá cả lấy đi. Về sau xuất hiện cạnh tranh vật phẩm, chủ trì đấu giá nữ tử đều là giới thiệu sơ lược. Mà mỗi một kiện đồ vật đều sẽ khiến tranh đoạt. Trong đó một kiện Phật Môn Xá Lợi càng là đánh ra gần 200 triệu giá cả. Xem ra cái này đấu giá hội đi ra thứ đồ vật không có hàng giả. Khẳng định toàn bộ là chân phẩm. Bằng không mà nói không sẽ như thế khiến cho điên đoạt. Lam tiểu bố không có tiền. Hắn chỉ là xem náo nhiệt. Hắn mục đích chủ yếu là chằm chằm vào thương vĩ. Bất quá tại hắn phía trước thương vĩ chính là cái kia hùng thúc đồng dạng là không có ra tay. Thậm chí không có báo qua giá. Kế tiếp muốn cạnh tranh chính là một tổ phương thuốc. Cái này một tổ phương thuốc nghe đồn là thượng cổ truyền thừa xuống. Có thể cho nội kình tu võ giả rèn luyện gân cốt. Chủ trì đấu giá sườn xám nữ tử lời còn chưa dứt. Lam tiểu bố trong nội tâm chấn động. Hắn bỗng nhiên hối hận chính mình không có trước đem cái kia dương chi bạch ngọc bán đi rồi. Đây chính là hắn muốn thứ đồ vật a. Nội kình tu võ giả rèn luyện gân cốt phương thuốc. Hắn tại tôi kình đoạn tiến bộ rất nhanh. Từ khi bước vào đoán cốt cảnh về sau, cảnh giới cơ hồ tựu đình trệ rồi. Hắn suy đoán có lẽ nếu không có phương thuốc rèn cốt, hắn tới nơi này tìm kiếm thương vĩ mục đích, không phải là vì tìm kiếm thương vĩ vì cái gì có thể 2 năm thời gian bước vào tiên thiên bí mật sao? Hiện tại hắn còn không có tìm được thương vĩ bước vào tiên thiên nguyên nhân. Vậy mà gặp rèn cốt phương thuốc, đây quả thực làm cho Lam tiểu bố phát điên. Mấu chốt hắn không có tiền a, không đúng. Hắn nhìn thấy phương thuốc, mà thương vĩ cũng ở nơi đây. Có phải hay không là thương vĩ mua được phương thuốc? cho nên đằng sau mới có thể nhanh như vậy bước vào tiên thiên. Lam Tiểu Bố lập tức tự thu liễm tâm thần, đem ánh mắt đặt ở Thương Vĩ cùng bên cạnh hắn cái kia chòm râu dài hùng thúc trên người. Cách chương